Dạ, thưa anh, ngày 8 tháng 4 năm 2006 thì tại Việt Nam 118 người đã công khai một cái tuyên ngôn tự do dân chủ để hình thành một cái tổ chức đấu tranh lấy tên là khối 8406. Ngay khi mà khối được hình thành thì tôi đã xin gia nhập và là một thành viên của khối, thì chúng tôi phải chấp hành cương lĩnh. Và theo tôi có 3 điểm chính ở trong cái cương lĩnh. Thứ nhất là chúng tôi phải triệt để đấu tranh để chuyển Việt Nam từ một quốc gia độc tài cộng sản thành một quốc gia tự do cộng hòa. Và cái điểm thứ hai là khối không phải là một đảng chính trị để cạnh tranh cầm quyền với đảng cộng sản. Vì thế khối sẽ giải thể khi mà Việt Nam đã có tự do. Và cái điểm thứ ba là các thành viên của khối phải hỗ trợ lẫn nhau cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Thưa anh với lại thưa quý vị, về khối nói chung thì tôi hy vọng rằng SBS sẽ tạo một cơ hội để có một vị đại diện của khối trình bày cùng quý vị thính giả của đài. Riêng tại Úc Châu thì anh em chúng tôi đã làm được rất nhiều việc để yểm trợ quốc nội, như chúng tôi đã nhiều lần xuống đường để xin chữ ký. Chúng tôi thông tin đến đồng bào, bà con hải ngoại những tin tức về đấu tranh ở trong nước. Chúng tôi đã nhiều lần đến với chính giới của Úc, cả liên bang lẫn tiểu bang, để vận động nhân quyền cho Việt Nam. Nhưng có lẽ cái việc làm thiết thực nhất là hàng năm tại Victoria chúng tôi có tổ chức một buổi mừng sinh nhật khối 8406. Và trong những năm qua chúng tôi đã nhận được rất là nhiều sự đóng góp từ quý vị Mạnh Thường Quân. Thì thưa anh với lại thưa quý vị, khối 8406 là một tổ chức đấu tranh công khai. Vì thế chúng tôi đã có tới trên 50 thành viên của khối bị cầm tù. Và nhiều người vẫn còn bị cầm tù như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, anh Đoàn Huy Chương, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Trần Ánh Kim, anh Nguyễn Văn Đài và nhiều anh chị em khác vẫn còn đang bị tù. Và khi ra tù thì họ bị cô lập kinh tế. Vì thế cái sự giúp đỡ của quý vị Mạnh Thường Quân là hết sức cần thiết. Và nhân đây tôi cũng xin thay mặt cho khối để cảm ơn sự đóng góp của tất cả quý vị. Thì cũng như mọi năm, vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2016 sắp tới, chúng tôi lại tổ chức mừng 10 năm thành lập của khối 8406 tại Happy Reception, tiểu bang Victoria. Cũng nhân đây xin trân trọng kính mời bà con, cô bác ở tại Melbourne đến tham dự. Dạ.
Dạ, thưa anh mới vừa nhắc tới Linh Mục Nguyễn Văn Lý, được xem là người lãnh đạo tinh thần của khối, mặc dù rằng trong đó cũng có các cha Phan Văn Lợi v.v. Nhưng mà thưa anh có thể nhân dịp này cho biết tình hình của cha Lý hiện giờ thế nào ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì hiện tại thì cha Lý cũng vẫn đang bị tù và hết hạn thì cũng phải cả 5 năm nữa. Thì theo những cái thông tin mà tôi được biết từ gia đình của cha Lý thì sau khi mà cha Lý được thả thì cha Lý có tập luyện và được điều trị. Thì khi vô tù lại thì cha vẫn tiếp tục tập luyện và điều trị. Cái tình trạng sức khỏe của cha đỡ hơn nhiều. Còn về mặt tinh thần thì tôi nghĩ rằng là xưa nay tinh thần của cha Lý là một trong những cái tinh thần rất là vững chắc và chúng tôi coi như người dẫn đường cho anh em của tôi.
Dạ vâng, thưa anh, một sự kiện không những tại Úc mà trên diễn đàn thế giới. Có nhiều dư luận về vụ anh đề ra ứng cử thủ tướng đệ tam Cộng Hòa thì nhiều người cho rằng đây là một trò đùa, nhiều người cho rằng đây là một cái dụng ý nào đó. Thì thưa anh có dụng ý gì không ạ?
Dạ thì thưa anh, tôi là một cái người viết báo tự do và tôi viết để cổ vũ cho một thể chế cộng hòa. Dạ thưa đúng là vừa rồi tôi có viết một cái bài viết và trong cái bài viết đó tôi xin ra ứng cử thủ tướng của một cái nền đệ tam cộng hòa. Thưa với lại anh là nó cũng như mọi bài viết khác thôi. Bài viết này đại khái của tôi là tôi xin được ứng cử để đại diện cho người nghèo. Vì tôi nhận thấy rằng là những người nghèo chính là nạn nhân trực tiếp của chế độ cộng sản và họ cần người đại diện cho họ. Thì cái quyền đại diện cho cái quyền lợi của họ thì tôi cũng đưa ra một số các cái chính sách xã hội cấp tiến như là chính phủ sẽ không làm kinh tế, chính phủ sẽ khuyến khích tự do kinh doanh, khuếch trương nông công thương nghiệp và chính phủ sẽ hướng tới cái việc hòa giải giữa người giàu, người nghèo, làm trung gian giữa công nhân, công đoàn, điều hợp giữa các cái nhóm sắc tộc, giữa các tổ chức dân sự để cùng nhau xây dựng một cái Việt Nam cường thịnh. Muốn được như vậy thì chính phủ sẽ đặt trọng tâm vào con người, vào việc giáo dục, việc nâng cao dân trí, việc nâng cao các cái kỹ năng làm việc, nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần của người dân. Các cái chính sách đó cũng tương tự với lại các cái chính sách mà của đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Thưa anh, quả thật là cái bài viết được rất là nhiều đóng góp và cũng như mọi bài viết khác thôi. Có người ủng hộ, có người không ủng hộ. Và đó, tôi nghĩ đó là cái chuyện bình thường và tôi cũng đã trả lời hầu hết những cái ý kiến của bạn đọc. Nhưng mà theo tôi thì ít nhất đó đã tạo được một sự quan tâm về tự do bầu cử và ứng cử. nó chỉ có thể có được khi mà đất nước của chúng ta có tự do. Người ở hải ngoại như chúng ta cũng có thể có được bầu cử và được ứng cử. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Hôm nay được anh minh định rõ về dụng ý của anh. Thực sự thì dư luận cũng hoang mang mà nhiều người nghĩ rằng dụng ý của anh là để đả phá Cộng sản, chứ không phải là một cái thể chế Cộng hòa thứ ba hiện giờ chưa hiện thực, phải không ạ?
Dạ, dạ, đúng vậy anh.
Dạ, dạ vâng. Dạ, thưa anh, nhiều người cũng nghĩ tới cái mối quan hệ giữa khối 8406 và Đảng Việt Tân, xem như hai cái tổ chức này gần gũi nhau, và người ta cho rằng khối 8406 là hiện thân của Đảng Việt Tân, có đúng không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì tôi cũng có nghe nhiều cái dư luận tương tự như vậy, thậm chí có người còn cho rằng tôi là đảng viên của Đảng Việt Tân, nhưng sự thật thì tôi không phải là đảng viên, tôi không có dính líu gì tới Đảng Việt Tân hết.
Giả sử có là đảng viên cũng đâu có sao đâu anh ạ.
À, nhưng mà sự thật thì mình không phải là đảng viên Đảng Việt Tân, nhưng có một cái điểm nó như vậy là khối 8406 đó không phải là một cái tổ chức chính trị, tôi có nói ở bên trên rồi. Ở trong cái khối 8406, các thành viên nó được khuyến khích để tham gia hay là để thành lập các cái đảng chính trị. Thì ở trong cái khối 8406 tôi biết có những anh em là thuộc Đảng Vì Dân, có các anh em thuộc Đảng Dân Xã, các anh em thuộc Đảng Đại Việt, và cũng có cả những anh em ở trong Đảng Việt Tân. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả cái gì đó là sự thật thì nó vẫn là sự thật thôi. Và cá nhân nào hay là đảng nào có những cái đóng góp gì, làm cái gì đúng sai hay là đóng góp cái gì cho đất nước, thì tôi nghĩ rằng là đồng bào của mình, cái sự phán đoán của đồng bào của mình luôn luôn lúc nào cũng công bằng. Và cái sự ủng hộ cho cá nhân hay tổ chức về lâu về dài thì cũng dựa ở trên sự thật thôi anh.
Một câu hỏi sau cùng. Thưa anh, về tình hình thời sự hiện nay, sau Đại hội Đảng Cộng sản thứ 12 tại Việt Nam, anh có nhận định gì về bốn nhân vật chốt bu tại Việt Nam thưa anh?
Dạ thưa anh, cái câu hỏi của anh rất là hay, là ở cái đảng Cộng sản đó, nó là cái đảng cai trị, thành ra tất cả mọi thứ nó đều là hình thức thôi. Theo như cái hiến pháp đó, của Việt Cộng á, thì quốc hội khi mà họp quốc hội để bầu ra chủ tịch quốc hội ha, bầu ra chủ tịch nước ha, bầu ra thủ tướng, nhưng mà sự thực á, thì là bên trong đó tụi nó thu xếp hết để nó đưa người này, nó chỉ định người này, nó chỉ định người khác thôi. Quốc hội nó chỉ là một cái dạng bù nhìn thôi anh. Nhưng mà về cái đường lối á, thì Đảng Cộng sản nó vẫn không có thay đổi. Nên theo tôi nghĩ rằng là tôi không có quan tâm mấy rằng là ai sẽ lên nắm cái quyền hết á. Bởi vì ai lên thì cũng như vậy thôi. Cái điều chúng ta có thể nhận ra được rằng là Việt Nam càng ngày càng tệ hơn. Tôi nghĩ rằng là mọi người, quý vị thính giả đều nhận thấy được một điểm là nợ của Việt Nam với lại thế giới thì càng ngày càng cao. Mà khi anh đi vay nợ thì anh phải trả nợ lẫn trả lời. Tới bây giờ thế giới đã không ai muốn cho Việt Nam vay nợ nữa, bởi vì không có khả năng để trả nữa. Còn cái ngân sách của Cộng sản á, thì nó càng ngày nó càng thất thu, và chi á, thì càng ngày càng tăng, tham nhũng thì càng ngày càng lộng hành. Về phía người dân á, thì là ngư dân á, thì ra biển á, thì bị Trung Cộng bắt bớ đàn áp. Người nông dân của miền Nam á, thì Trung Cộng xây đập chặt nước, nguồn nước coi như là miền Nam bây giờ đang bị hạn hán, nước mặn tràn sâu vào trong lục địa, thiếu cả nước ngọt để sinh hoạt, và đời sống người nông dân bây giờ rất là khổ. Còn trong khi công nhân á, thì bị chủ bóc lột, vừa bị nhà nước chính lột qua những cái việc như thuế má, bảo hiểm. Thưa anh, dân càng ngày càng nghèo, lẽ đương nhiên cho tới một lúc nào đó thì tức nước vỡ bờ. Thì nói tóm lại là theo cái suy nghĩ của tôi, ai lên cầm quyền tại Việt Nam bây giờ cũng sẽ không thể cưỡng lại được với một cái khuynh hướng thời đại, không thể chống lại được lòng dân. Và tôi tin rằng một cái ngày không xa, Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ, thể chế Cộng sản sẽ được thay đổi bằng một thể chế Cộng hòa.